Thiên Chúa hiện linh cho dân ngoại. Bài giảng lễ Chúa hiện linh. Cha Trần Bình Tiên, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, vào đêm lễ Giáng sinh, chúng ta thấy thiên thần của Thiên Chúa hiện ra báo mộng cho những người nghèo, những trẻ chăn chiên, những người cô thế cô thân, những người không nhà cửa, để người ta nhận thấy Thiên Chúa không bỏ rơi những người thấp cổ bé miệng. Còn ngày hôm nay lễ hiển linh, lễ của ánh sáng, Thiên Chúa hiển lộ vinh quang của mình cho các dân, các nước, khắp mọi dân tộc. Ngày nay người ta làm hang đá, người ta tìm mọi cách để giản lược hang đá đi, gọi là phá cách hang đá ngoài trước sân nhà thờ mình đấy. Mình tìm không thấy ông ba vua nữa. Ngày xưa lễ này thì được gọi là lễ ba vua. Các đạo sĩ từ khắp nơi người ta tìm đến thờ lạy Thiên Chúa là bởi vì người ta đã được ánh sao lạ soi đường. Người ta lên đường, người ta tìm kiếm. Những hang đá có những ông thì đen, thật là đen. Có những ông thì trắng bóc, những ông thì vàng khẻ như dân Việt Nam của mình, để nói cho mọi người biết rằng Thiên Chúa không còn giam hãm mọi người trong cái bí mật của Ngài nữa, nhưng Ngài mặc khải cho tất cả mọi người, cho tất cả các dân tộc, cho tất cả mọi nơi, mọi nước được nhìn thấy có một Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương. Lễ này chúng ta gọi là lễ ba vua, lễ mà tất cả các dân tộc đều được Thiên Chúa soi sáng, để cho họ có thể nhận ra Thiên Chúa đang ở với nhân loại. Của lễ mà ngày hôm nay người ta dâng tiến đó là vàng, mộc, dược, nhũ hương, cũng tượng trưng cho các ý nghĩa riêng. Vàng đó là vương quyền của Thiên Chúa, để cho người ta biết rằng dẫu là người ta là dân ngoại, nhưng người ta vẫn công nhận có một Thiên Chúa đang là vua của họ. Hôm qua bắt đầu một năm mới rồi. Mặc dù đất nước của chúng ta có thể nói là một đất nước vô thần, người ta không công nhận Thiên Chúa trên đất nước của chúng ta. Cách đây nhiều năm đó, ai mà cầm cái chứng minh nhân dân mà nói rằng tôn giáo là Thiên Chúa thì đừng có mơ mà vào đại học, đừng có mơ mà kiếm được công việc tốt. Tôn giáo Thiên Chúa là bị người ta gạt đi và người ta coi như là một thứ rác rưởi. Tôi mới đi công tác về ở ngoài đất Bắc đó, các linh mục cộng lại số lượng những năm tù tội của các cha, các thầy ngoài đấy hơn 1.000 năm. Lý do rằng ngoài đấy có một cái chủng viện cho tất cả các giáo phận. Để rồi những ai mà sau khi nhà trường bị đóng cửa thì nhà nước người ta cho 6 tháng. Những anh nào mà đi ra ngoài đăng ký tôi bỏ tu thì được phát cho một mảnh đất con để làm ruộng. Anh nào mà đăng ký tôi bỏ tu và tôi lấy vợ thì được phát cho 2 miếng đất. Còn anh nào chấp nhận đi tu thì sẽ là đi tù. Và cái năm tù cộng lại hơn 1.000 năm. Chỉ vì một lý do là yêu mến giáo hội, yêu mến Chúa Giê-xu. Ấy thế mà đến bây giờ người ta vẫn phải công nhận năm nay vẫn là năm 2011. Là bởi vì chính họ dù gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tôn, khỏi cõi lòng của mình cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là 2011, tính từ năm Chúa Giê-xu ra đời. Vì thế Chúa Giê-xu vẫn đang một cách âm thầm chi phối, làm chủ, làm vua cuộc đời này. Mộc dược, mộc dược mình vẫn gọi là thuốc đó, để mà băng bó các vết thương. Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, khi mà Thiên Chúa mở cửa lòng tất cả mọi người chúng ta để Thiên Chúa bước xuống, thì đồng thời cũng báo cho mọi người biết Thiên Chúa sẽ vì nhân loại mà phải gánh lấy những đau thương, gánh những đau thương, gánh những tội lỗi của con người. Mộc dược để băng bó, để báo hiệu ngày Chúa Giê-xu sẽ phải bước lên cây thánh giá này, nằm đấy căng thây ra vì tội nhân loại. Và thân thể của Chúa Giê-xu, phải nói đúng ra tại Việt Nam mình đi, cũng đang tan nát bấy nhầy vì bị chia năm xẻ bảy, tan nát. Vì thế ngày hôm nay các đạo sĩ dâng tiến mộc dược là để băng bó vết thương. Vết thương đấy chẳng đâu xa hết, vết thương đấy đang nằm trong chính lòng giáo hội của chúng ta, cũng đang bị chia năm xẻ bảy, để rồi liên tục được mời gọi, chúng ta được mời gọi hãy hiệp nhất với nhau, hãy hiệp thông với nhau. Chỉ có hiệp thông mới là dấu chỉ có Thiên Chúa đang ngự trị trong cuộc đời này. Và tiếp theo nữa, đó là nhũ hương. Nhũ hương để mà dâng lên Thiên Chúa, chúng ta vẫn hát trong các thánh vịnh: lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con như hương trầm bay tỏa lên trước tôn nhan Thiên Chúa. Cuộc đời của mỗi người chúng ta có khi đang bị đốt. Hầu hết ngồi trong nhà thờ này, mình bị đốt bởi vì tình yêu mến gia đình, mình vì con cái của mình mà hao tâm tổn trí, mình vì gia đình của mình mà có khi mất sức khỏe và có người mất cả mạng nữa. Vàng, mộc, dược, nhũ hương dâng tiến cho Thiên Chúa. Ngày nay chính mỗi người chúng ta cũng phải dâng lấy để mà trở thành của lễ, để mà chính mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành ánh sao qua mầu nhiệm hay là qua bí tích thánh tẩy mà mình đã lãnh nhận ngày còn bé. Và thưa cộng đoàn, các nhà chiêm tinh hay các nhà đạo sĩ, người ta nhìn thấy ánh sao, người ta lên đường. Mình thì ra ngoài đường kia mình ngó, thiếu gì sao? Tại sao mình không thấy? Trong khi người ta nhìn và người ta thấy, người ta tin để rồi người ta lên đường. Mình nhìn tuét cả mắt ra cũng chẳng thấy gì hết. Đấy mới là vấn đề để cho chúng ta biết rằng xuyên qua cuộc đời của mình có nhiều ánh sao, có nhiều dấu chỉ mà Thiên Chúa vẫn gửi đến cho chúng ta từng lúc, từng ngày, từng giây. Vấn đề là mình có nhìn ra hay không, có nhìn ra được dấu chỉ hay là ánh sao mà Thiên Chúa vẫn đang lấp lánh, vẫn đang chiếu tỏa trên bầu trời để mình nhìn thấy hay không. Các nhà đạo sĩ hỏi những người Do Thái: vua ở đâu vậy? Các người Do Thái này mở tin mừng ra đọc vanh vách: ông ở Bethlehem đó, ở miền đất xứ Giu-đê đó. Ngày nay chúng ta cũng vậy đó. Có khi mình hỏi Chúa ở đâu vậy, mình mở sách ra, mình đọc vanh vách: ở Bethlehem, miền Giu-đê. Xong gấp sách lại, ngồi một chỗ: các ông cứ việc đi, tôi ngồi ở đây. Nói như thế là để chúng ta nhìn lại thân phận của mỗi người chúng ta trong cái trách nhiệm. Kết thúc đại hội dân Chúa, các giám mục trong cái thư đúc kết mời gọi mỗi gia đình của chúng ta, mời gọi các ông bố mỗi sáng sớm ra hãy cùng với con cái của mình tập cho nó, hoặc là đọc kinh thánh được thì tốt, còn không dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện: lạy Cha chúng con ở trên trời, và cầu nguyện cho gia đình của chúng ta đó, xin gìn giữ chúng con khỏi trước cám dỗ. Mời gọi các bà mẹ mỗi buổi tối sau khi mà chấm dứt mọi sự, hãy cùng với mẹ Maria xin gìn giữ gia đình chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Ánh sao hay là ánh sáng của Thiên Chúa, của lời Chúa soi dẫn, nếu chiếu tỏa trong gia đình của mình, lúc đấy mình mới được bình an và bình yên. Còn không, mình nhìn thấy ngoài đường người kia, người ta căng đầy những cái bảng đấy: phá thai đi, hãy phá thai đi. Còn nếu không hạnh phúc, sẵn sàng ký giấy cho người ta chia tay ly dị. Bởi vì không có ánh sáng lời Chúa hướng dẫn, cho nên từ đổ bể này đến đổ bể khác, hay nói như lời kinh thánh đó, kìa vực thẳm, kêu gào vực thẳm, liên tục là những đổ vỡ triền miên là như vậy. Và cũng nói như vậy cũng là để xét mình, để chúng tôi là những người linh mục đây phải xin lỗi cộng đoàn, là bởi vì chính mình mở kinh thánh mình đọc, mình nói cũng vanh vách, nhưng mà có những điều không đúng lại sợ, lại ngại, lại sợ bởi vì nếu mình nói ra có khi đụng chạm người này, có khi đã động đến người kia. Mà thánh Augustino thì nói rằng những linh mục, những giám mục mà không dám nói về sự thật, không dám nói về chân lý, không dám nói lời Chúa thì đó chỉ là những con chó câm. Mà người Việt Nam chó câm thì rước đi ra cổng xe lửa số 6 mà thui ấy. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay là một lần nữa đánh động mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta phải trở thành ánh sao lạ, phải trở thành ánh sao cho những người hàng xóm, những người láng giềng. Người ta soi vào, người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy có một Chúa Giê-xu, có một Chúa Giê-xu hay một Chúa Ki-tô mà mình vẫn tự hào, tôi là Ki-tô hữu. Và xa hơn một chút nữa, mình vẫn dựa vào nào là người này người kia. Danh nhân Việt Nam nhiều lắm, danh nhân Việt Nam nhiều lắm. Mình tôn vinh người này người nọ làm cha của dân tộc, làm lãnh tụ của dân tộc, rồi cũng chết. Tất cả lý thuyết rồi cũng qua, chỉ có lời Chúa, chỉ có lời Chúa mới vững vàng và sống mãi trong lòng của mỗi người chúng ta. Chỉ có lời Chúa mới là ánh sao, để rồi mình soi vào đấy, mình bước đi, và chính mỗi người chúng ta mới trở thành ánh sao, để rồi người ta mới nhìn thấy có một Thiên Chúa đang đi cùng với mỗi người trong cuộc đời này. Xin mời mọi người chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.